Chàng rể quyền thế, chương 3832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lời nói này, tất cả những người đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường đều rất phấn khích. Trong ba trận chiến ngày nay, một trận so với một trận muốn đặc sắc hơn. Trận chiến cuối cùng giữa Bùi Nguyên Minh và Phạm Lị Toa. Tuy rằng có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng tổng thể vẫn là những thăng trầm đầy kích thích. Vào lúc này, lại có một trận đấu ngoài lề đầy bất ngờ. Mọi người đều có rất nhiều hứng thú. Một bên là tổng quán quân Long Môn Đại hội Đại Hạ. Một bên là một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc. Ai cũng muốn xem, nếu hai bên này động thủ, thì ai sẽ hơn ai. Do đó, các đại diện và người chủ trì của tất cả các bên đang chuẩn bị rời đi đều quay trở lại. Triệu Giai Tử đang ôm mặt cũng quay lại. Vẻ mặt oán độc, cô ta muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bị Phạm Phá Giới một chiêu đánh bại. Không sai, chư vị, bởi vì ta, tốt xấu gì cũng xem như một trưởng bối. Cho nên ta cũng không bắt nạt Bùi Nguyên Minh. Ta chỉ xuất một chiêu. Lúc này, Phạm Phách Giới chậm rãi xắn tay áo. Khí thế tràn đầy. Ta muốn để các ngươi nhìn xem. Võ học Thiên Trúc chúng ta. Đến cùng là bao nhiêu đáng sợ. Bao nhiêu kinh người. Mà các ngươi lại là bao nhiêu vô tri cùng nông cạn. Ta sẽ cho các ngươi biết rằng. Câu nói thiên hạ võ công ra từ Thiên Trúc. Là chân lý vĩ đại nhất. Chúng ta, người Thiên Trúc võ học, tuyệt không phải các ngươi dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, hoặc là một trận tranh tài không coi là gì, liền nói xấu cùng gièm pha, đủ để vu oan giá họa. Các vị đại biểu, thiên kiêu Thiên Trúc, khán giả của Đại Hạ, đã đến lúc các ngươi cùng nhau chứng kiến kỳ tích. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Phạm Phá Giới hít sâu một hơi. Một quyền hướng về mặt Bùi Nguyên Minh oanh sát mà ra. Với cú đấm này, hắn dùng sức mạnh 12 phần khí lực, không phải muốn giết chết Bùi Nguyên Minh, nhưng cũng muốn triệt để phế bỏ Bùi Nguyên Minh, để anh không bao giờ có khả năng kiêu ngạo nữa. Phạm Phá Giới cho rằng, chỉ cần hắn dốc toàn lực, Bùi Nguyên Minh hẳn là không thể ngăn cản. Tuy nhiên, hắn vừa mới mặt mày giữ tợn oanh ra một quyền, nhưng đã thấy Bùi Nguyên Minh tát ra với vẻ mặt lãnh đạm. Phát sau mà đến trước, lại là phát ra sau mà đến trước. Như thế thật dễ như trở bàn tay. Phát ra sau mà đến trước. Không, trước khi giọng nói khàn khàn kịp phát ra, Phạm Phán Giới đã cảm thấy trên mặt mình đau buốt. Sau đó, hắn trực tiếp văng ra ngoài. Mạnh mẽ rơi đập mặt trên mặt đất. Một vẻ nhìn tuyệt vọng. Các ngươi người Thiên Trúc. Thật không được. Nhìn thấy Phạm Phá Giới tê liệt trên mặt đất run rẩy, với vẻ mặt tuyệt vọng. Bùi Nguyên Minh khóe miệng nở nụ cười. Sau đó anh bước tới. Vươn tay vỗ một cái vào mặt Phạm Phàm Giới. Trình độ của ngươi. Còn nói muốn một chiêu đánh bại ta. Chấm. Ngươi trong lòng không có hiểu chút nào sao. Một tát này, ta hoàn toàn có thể đem ngươi quạt chết. Chỉ là hôm nay đại hỷ của ta. Không thích hợp giết người. Các ngươi người Thiên Trúc. Nên cút thì cút. Nên rút liền rút. Nếu như tiếp tục tại Đại Hạ chúng ta luồn lên nhảy xuống. Lần sau, sẽ không có chuyện tốt. Thủ hạ lưu tình như thế này đâu. Bùi Nguyên Minh nói xong. Liền cầm điện thoại của hắn trên bàn. Ném cho Tần Ý Hàm. Những chuyện nhỏ nhặt này, Tần Ý Hàm đều có thể xử lý rất tốt. Toàn trường nhìn xem một màn này, đầu tiên là sững sờ. Sau đó rất nhanh tất cả mọi người phản ứng lại. Cả đám đều nghị luận ầm ĩ, thắng rồi. Bùi Nguyên Minh lại thắng rồi. Người Thiên Trúc kia, là một trong tam đại yêu tăng. Cũng không ngăn nổi một cái tát của Bùi Nguyên Minh. Cứ như vậy. Còn nói cái gì thiên hạ võ công ra từ Thiên Trúc? Ta nhổ vào, trước kia còn tưởng rằng, người Thiên Trúc lợi hại bao nhiêu? Bây giờ nhìn lại, toàn bộ đều là gà đất chó sành. Cách chương.